Chương 7. Tháng thứ 2 mùa đông. Ngày thứ 10. Ngày qua ngày, Jenny xem đôi khi thấy mình như sống trong một giấc mộng. Nàng không còn cố làm thân một cách rụt rè với Nọ Phật nữa. Có một điều gì đó về Nọ Phật nàng không hiểu được. Sau vụ xảy ra trên sân chơi ngày ấy, Nọ Phật thay đổi. Không có ai phàn nàn điều gì về Nọ Phật để Jenny xem có thể thăm dò. Có lúc Jenny xem nghĩ rằng cái nhìn của riêng nàng về Nọ Phật như là một người bất hạnh. Thâm sâu hẳn là một cái nhìn sai lầm đến lỗ bịch. Nọ Phật có vẻ thỏa mãn với cuộc sống, với chính mình và với tất cả những gì chung quanh. Thật ra, những gì chung quanh cô ta lại đang thay đổi ghê gớm, và thay đổi theo một chiều hướng đáng sợ. Trong những ngày tiếp theo sau khi Im Hot đi xa, Jenny sẽ nghĩ rằng Nọ Phật có dịp tự do để gieo rắc những mối bất hòa vào những người trái tính trái nết nhau trong gia đình. Thế nhưng giờ đây cả gia đình gắn chặt với nhau thành một hàng rào vững chắc chống kẻ xâm nhập. Không còn có chuyện cãi cọ giữa Sa Tiệm Tỷ và cách. Không còn lời Sa Tiệm Tỷ chửi rủa ông chồng già Mo Sơ đáng thương nữa. Số Bét thì có vẻ lặng lẽ hơn, ít khoác lác hơn. Ai thì cũng ít vô lễ hơn với hai người anh. Dường như có một sự hòa hợp mới mẻ giữa những người trong gia đình. Tuy vậy, sự hòa hợp ấy không mang lại sự thanh thản cho trí óc Jenny Sẹp. Bởi vì cùng với sự hòa hợp đó là những mũi tên ngầm ác ý liên tục nhắm về Nọ Phật. Hai người chị dâu Sa Tiệm Tỷ và cách không còn cãi cọ với nàng nữa. Họ chỉ tránh mặt nàng. Họ không bao giờ nói chuyện với nàng. Thấy nàng đi đến là họ kêu lũ con lại và cùng tránh đi nơi khác. Cùng thời gian ấy, những chuyện lặt vặt, khó chịu xảy ra, chiếc áo dài của Nọ Phật bị hư vì bàn là quá nóng, có ai đó cài những chiếc kim nhọn hoắt vào quần áo Nọ Phật. Một con bò cạp nằm trên đầu giường cô ta. Thức ăn dọn cho cô ta thì là loại hư thối. Ngay nọ, trong phần bánh mì dành cho Nọ Phật có một con chuột chết. Đó là một cuộc tấn công nho nhỏ, lặng lẽ, nhưng khắc nghiệt không có gì rõ ràng, không có chứng cứ. Cuộc chiến tranh của đàn bà. Rồi một ngày nọ, É Xà cho gọi tất cả mấy chị em, cách, Sa Tiệm Tỷ, Jenny xem lại. Hê Nét có mắt sẵn, đầu lắc quẻ quẻ và tay chùi lia lịa vào lưng. É Xà nhìn ba người cháu gái với vẻ dễ cợt thường lệ của bà, à, thế là các đứa cháu gái thông minh của bà đây cả rồi. Sao? Chúng mày nghĩ thế nào mà làm vậy? Bà nghe nói áo của Nọ Phật bị phá, thức ăn của nó thì thối, có phải vậy không? Cả Sa Tiệm Tỷ và cách đều mỉm cười. Không phải là những nụ cười dễ thương. Sa Tiệm Tỷ hỏi, Nọ Phật phàn nàn hả bà? Không. Bà giơ tay kéo lại chiếc áo choàng bà luôn luôn mang trên người mặc dù ở trong nhà. Không, Nọ Phật không hề phàn nàn, chính điều đó làm cho tao lo ngại. Cháu thì cháu không lo ngại gì cả, Sa Tiệm Tỷ vừa nói vừa ngẩng cao đầu. Bởi vì mày là một con ngốc, Esa ngắt lời, Nọ Phật có chi óc không gấp đôi cả ba đứa bầy cộng lại. Cái đó còn để xem, Sa Tiệm Tỷ nói, giọng cô vui vẻ và thỏa mãn. Chúng mày có nghĩ chúng mày đang làm gì không? Mặt Sa Tiệm Tỷ đanh lại. Bà đã già rồi. Cháu không muốn thiếu tôn kính đối với bà. Nhưng có những việc không còn liên quan đến bà như là liên quan đến tuổi cháu là những người có chồng. Có con. Chúng cháu quyết định nắm mọi việc trong tay và chúng cháu có cách đối xử với con đàn bà mà chúng cháu không thích và cũng không chấp nhận. Nói hay lắm, mày nói hay lắm. Nhưng mà mấy con nô lệ thì cũng nói hay được như mày. Đúng và thật là khôn ngoan, Hê Nẹt từ phía sau vọng lên. E Sa quay lại mụ. Nào, Hê Nẹt, nói cho ta biết Nọ Phật bảo về những chuyện đang diễn ra như thế nào. Hẳn mụ phải biết, mụ luôn luôn trầu trực bên cạnh Nọ Phật mà. Thì chính ngài Im Hot bảo con phải làm vậy mà. Dĩ nhiên con không muốn nhưng con phải vâng lời ông chủ chứ. Con hy vọng rằng cụ không. E Xà cắt ngang, tất cả chúng ta đều biết rõ mụ, Hê Nẹt tạ luôn luôn tận tụy, và thường ít khi được đền đáp xứng đáng. Sao? Nọ Phật bảo mụ thế nào về những chuyện này, đó là những gì ta muốn hỏi mụ. Hê Nẹt lắc đầu, cô ấy không nói gì hết. Cô ấy chỉ mỉm cười. Đúng vậy, E Xà nhặt một trái táo trên đĩa để bên cạnh, xem xét kỹ lưỡng rồi cho vào mồm rồi bà nói. Tất cả chúng mày điên cả rồi. Quyền lực trong tay Nọ Phật, chứ không ở trong tay chúng mày. Tao dám thề rằng việc chúng mày làm còn khiến nó vui lòng nữa là khác. Sa Tiệm Tỷ sắc giọng. Vô nghĩa. Nọ Phật một mình giữa đông người. Nó thì có quyền lực gì? E Sa trầm giọng, quyền lực của một người đàn bà trẻ đẹp. Lấy một người đàn ông lớn tuổi. Tao biết tao nói gì. Quay nhanh đầu lại phía sau, bà tiếp, Hê Nẹt hắn hiểu tao nói gì. Hê Nẹt thở dài thườn thượt và bắt đầu xoắn hai tay lại, ông chủ nghĩ rất nhiều về cô ấy, hẳn nhiên. Vâng, điều ấy hoàn toàn tự nhiên. E Sa ngắt, mụ vào bếp lấy cho ta một ít trà là và rượu. Ừ, cả mật nữa nhé. Khi Hê Nẹt đi khuất, bà trầm giọng, tao đánh hơi thấy những chuyện phiền toái. Sa Tiệp Ti, mày là lãnh tụ của tất cả bọn nhỏ ở đây. Cẩn thận, mày nghĩ rằng mày thông minh thì đừng để mình thành một món đồ chơi trong tay nó. Bà ngã người ra và nhắm mắt lại, tao báo động cho chúng mày. Bây giờ thì ra đi. Hừ, chúng ta ở trong tay nó. Sa Tiệp Ti vểnh mặt lên nói khi đi ra phía hồ. Bà Esa già quá xinh lẩm cẩm nên mới có những ý tưởng kỳ quặc ấy. Chính chúng ta mới nắm nó trong tay. Chúng ta sẽ không làm gì để nó có thể báo cáo lại được. Nhưng tôi nghĩ phải, tôi cho rằng nó sẽ phải hối tiếc về việc nó đến đây. Jenny xem kêu lên, chị độc ác lắm. Sa Tiệp Ti nhìn nàng có vẻ vui thú, cô đừng giả vờ là cô yêu nó. Không, em không yêu cô ta. Nhưng chị có vẻ thù hằn quá. Tôi nghĩ đến con cái tôi, và đến giả mò sơ. Tôi không phải là hạng đàn bà nhu nhược hay loại đàn bà chỉ biết chửi đới. Tôi có tham vọng. Tôi có thể siết họng con đàn bà đó với một niềm hoan lạc lớn lao nhất. Tiếc thay, điều đó không đơn giản. Không thể để cơn giận của Im Hot bùng lên. Nhưng tôi nghĩ, mọi việc rồi cũng sẽ được thu xếp. Bức thư đến như ngọn lao phóng vào con cá. Đờ đẫn, im lặng, giả mò sơ, số bét và em tỷ lắng nghe họ dị đọc những lời trong cuộn giấy bà tỷ rụt. Tao đã chẳng từng bảo ra mò sơ rằng tao sẽ trách nó nếu có điều gì xúc phạm đến nàng hầu của ta hay sao. Tao chống lại chúng mày và chúng mày chống lại tao. Tao sẽ không cùng sống với mày trong một ngôi nhà nữa vì mày đã không kính trọng nàng hầu nọ phật của ta. Mày không còn là con cái của tao nữa. Cả Sô Bét và Ai Tỷ cũng vậy. Mỗi đứa chúng mày đều xúc phạm đến nàng hầu của tao. Điều đó đã được cả Mà Nghĩ và Hê Nẹ xác nhận. Tao sẽ đuổi chúng mày ra khỏi nhà. Tất cả chúng mày. Trước đây tao đã cấp dưỡng chúng mày, bây giờ ta không nuôi nổi nữa. Họ Di ngừng một lát rồi đọc tiếp. Người tôi tớ của thần ca gửi tới họ gì, với cháu là người xưa nay vẫn trung thành với ta. Cháu sức khỏe thế nào? Thay ta thăm hỏi Esa cùng với Jenny Sẹp, con gái ta và thăm Hề Nẹn. Chăm sóc công việc của ta cẩn thận cho đến khi ta về và cháu chuẩn bị soạn sẵn cho ta một di chúc, theo đó nàng hầu của ta sẽ chia sẻ tất cả tài sản của ta như là vợ của ta vậy. Cả gia mò sở và số bẹt đều không còn làm việc với ta, ta cũng không trợ cấp cho chúng nữa bởi vì chúng đã dám xúc phạm đến nàng hầu của ta. Giữ tất cả mọi việc yên ổn đến khi ta về. Thật là tệ khi những người trong nhà của một người đàn ông lại làm lại đến nàng hầu của ta. À, còn ai tí, cảnh cáo cho hắn biết, nếu hắn làm bất cứ một điều gì tổn thương đến nọ phật, hắn cũng sẽ đi ra khỏi nhà ta. Yên lặng, tê liệt một lúc, rồi số bẹt trồm dậy trong một cơn giận dữ điên cuồng, tại sao lại ra thế này? Cha tôi đã nghe gì? Ai đã đem những chuyện đặt điều kể cho ông ấy? Chúng ta có thể chịu nổi nữa không? Cha đã chuốt hết quyền thừa kế của chúng ta. Trao tất cả tài sản cho con hầu ấy. Họ Di nhẹ nhàng nói, tất nhiên điều này sẽ tạo ra những ý kiến bất mãn và chẳng ai xem đó là một hành động đúng đắn. Nhưng xét về mặt pháp lý thì đó lại là quyền của ông ta. Ông có quyền trao tài sản cho bất cứ ai mà ông muốn. Dạ Mò Sơ lẩm bẩm như người mất hồn. Không thể tin được. Không thể có thật được. Cha điên, điên rồi. Ai tí kêu lên, cha chống lại cả tôi theo ý con mụ đàn bà ấy. Họ Di nghiêm giọng nói, Im Hấp sẽ về liền. Theo thư ông nói, khi đó cơn giận của ông có thể giảm, cũng có thể ông không thật sự nghĩ như ông nói. Một tiếng cười ngắn khó chịu. Tiếng cười của Sa Tiệp Ti. Cô đứng nhìn họ từ ngưỡng cửa dẫn vào gian dành riêng cho phụ nữ. Sao, đó là những gì chúng ta sẽ làm phải không thưa ông họ gì tuyệt diệu kia? Chờ đợi. Dạ Mò Sơ chậm rãi, chúng ta có thể làm được gì khác? Làm được gì khác? Sa Tiệp Ti cất cao giọng, cô gào lên, các ông mang cái gì trong mạch máu các ông vậy chứ? Sữa chứ không phải máu trăng. Dạ Mò Sơ thì không phải là đàn ông rồi. Tôi biết. Nhưng còn chú, Sô Bẹt. Chú không có cách gì chữa trị những chuyện này ư. Một lưỡi dao găm vào tim cái con đó là nó không còn làm hại gì chúng ta được nữa. Sa Tiệp Ti. Dạ Mò Sơ kêu lên, cha sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Anh tưởng thế thôi. Tôi bảo cho anh biết, một nàng hầu chết thì không giống như một nàng hầu sống đâu. Một khi nó đã chết thì tình cảm của cha sẽ quay lại với con và cháu mình. Và vả lại, làm thế nào ông biết tại sao cô ta chết? Chúng ta có thể bảo là một con bò cạp cắn cô ta kia mà. Tất cả chúng ta đều cùng một phe. Chứ không phải sao. Dạ Mò Sơ chậm rãi, cha sẽ biết. Hê Nẹt sẽ bảo ông. Sa Tiệp Ti bật ra cười một tràng điên dại, anh Dạ Mò Sơ thận trọng nhất trên đời của tôi ơi. Anh Dạ Mò Sơ dễ thương. Hiền lành nhất của tôi ơi. Đúng ra chính anh phải giữ mấy đứa trẻ, làm công việc đàn bà ở phía sau nhà. Xin thần sắc mẹ giúp tôi. Tôi phải lấy một người đàn ông chẳng ra đàn ông. con chú, số bẹt, mặc tất cả cái vẻ huynh hoang, lòng can đảm của chú đâu? Tính cương quyết của chú đâu? Thề với thần ca. Tôi là đàn ông hơn bất cứ người nào trong hai ông. Cô quay phát người, đi ra. Nãy giờ đứng phía sai xạ tiết tí, tiến lên một bước. Giọng cô thấp và run, xạ tiết tí nói đúng. Chị ấy xứng đáng là đàn ông hơn bất cứ người nào trong các anh. Dạ mò sơ, số bẹt. Ai đi, các anh cứ ngồi đây để chẳng làm cái gì cả sao. Con cái mình sẽ ra sao, số bẹt. Bị đuổi ra ngoài cho chết đói hết. Được lắm. Nếu anh không làm, tôi sẽ làm. Các anh chẳng có ai là đàn ông cả. Cô vừa quay đi, số bẹt đã bật dậy, thế có 9 vị thần trên núi ẻn mi áo. Cách nói đúng đó. Có một việc mà người đàn ông phải làm. Thế mà chúng ta cứ ngồi đây nói quanh và lắc đầu mãi. Anh phóng ra cửa, họ gì gọi theo, số bẹt, anh đi đâu đó? Anh định làm gì đó? Từ ngưỡng cửa, số bẹt, đẹp và dữ tợn. Hét lên. Tôi sẽ làm một cái gì đó rõ vậy rồi. Và điều gì tôi làm, tôi sẽ sung sướng mà làm. Chương 8. Tháng thứ 2 mùa đông. Ngày thứ 10. Jenny sẽ bước ra mái hiên. Nàng đứng lặng một lát. Mắt nhắm nghiền vì ánh nắng đột ngột của mặt trời. Nàng cảm thấy mệt lạ, người run lên và mang nặng một nỗi sợ hãi không tên. Nàng thi thầm, lập đi lập lại một cách máy móc. Mình phải báo động cho nó, mình phải báo động cho cô ta. Đằng sau nàng, từ trong nhà, nàng có thể nghe những giọng đàn ông. Giọng của họ gì và giả mỏ sơ chen vào nhau, và vượt lên trên là giọng nói thanh và rõ, giọng trẻ con của ai tì. Chị Sa Ti tì và chị cách nói đúng. Nhà này chẳng có ai là đàn ông cả. Vậy thì tôi là một người đàn ông. Phải, tôi là một người đàn ông, không phải ở một tuổi tác mà ở tính khí. Nó đã chế nhạo tôi, cười tôi, xem tôi như đứa bé con. Tôi sẽ chứng tỏ cho cô ta thấy tôi không phải là một đứa bé con. Tôi chẳng sợ cha tôi nổi giận đâu. Tôi biết cha, ông đang bị mê hoặc, con người đàn bà ấy đã đùa yếm ông. Nếu tiêu diệt cô ta thì tình cảm của ông sẽ quay về với tôi. Với tôi là đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Các anh đều xem tôi như đứa con nít rồi các anh sẽ thấy. Được. Các anh sẽ thấy. Lao mình ra khỏi phòng, ai tí va phải Jenny xẹp và suýt nữa làm nàng té nhào. Jenny xẹp nắm lấy vạt áo em trai. Ai tí, em định đi đâu vậy? Đi kiếm nó phật. Cô ta sẽ biết cô ta có cười nhạo tôi được hay không. Đợi một lúc đã. Em phải dịu xuống mới được. Chúng ta không ai được làm một điều gì hấp tấp. Hấp tấp. Cậu bé cười miệt thị. Chị thật giống anh giả mò sơ. Cẩn thận. Thận trọng. Không được làm gì hấp tấp. Thì, giả mò sơ là một mụ đàn bà giả. Còn số bé thì chỉ có cái miệng huynh hoang. Để tôi đi, chị Jenny xẹp. Cậu rực áo ra khỏi tay Jenny xẹp. Nó phật đâu rồi? Hê nẹ đột một từ trong nhà chạy hùa ra. Miệng lẩm bẩm, ôi trời ơi, thật tệ. Việc này thật tệ hại. Chuyện gì xảy đến cho tất cả chúng ta? Nữ chủ nhân yêu quý của tôi sẽ nói gì đây? Hey nè, nó phất đâu rồi? Jenny sẽ vội kêu lên, đừng bảo cho nó biết. Nhưng hey nè đã trả lời, cô ấy đi ra phía sau kia. Xuống phía cánh đồng gai ấy. Ai tí hùa chạy lui, xuyên qua nhà về phía sau. Jenny xem trách, bà hey nè, đáng lý bà đừng bảo nó. Cô không tin mụ già này. Cô không bao giờ đặt lòng tin ở tôi cả. Giọng khúm núm của mụ bỗng rõ lên. Nhưng mụ già hề nẹt này biết mình phải làm gì. Cậu bé này cần có thời gian làm cho nguội đi. Cậu ta sẽ không tìm thấy cô nọ phật ở dưới cánh đồng đâu. Mụ cười. Nọ phật đang ở đây bên bờ hồ với cả mạng ý. Mụ hất đầu chỉ về phía bên kia sân. Mụ lặp lại với một giọng nhấn mạnh hơi quá đáng. Với cả mạng ý. Nhưng Jenny xem đã bắt đầu đi xuyên qua sân. Tế tỷ với con sư tử gỗ từ bờ hồ chạy về với mẹ và Jenny xem ôm chặt nó trong tay. Nàng biết, khi nàng ôm chặt đứa bé vào người, cái sức mạnh đã chi phối Sa Ti Tỷ và cách. Những người đàn bà này đã chiến đấu vì con cái của mình. Tệ Tỷ kêu lên khẽ khẽ, mẹ đừng ôm chặt quá. Mẹ làm con đau. Jenny xem đặt con xuống. Nàng chậm rãi đi xuyên qua sân. Phía bên kia hồ. Nọ Phật và Cà Ma Ni đang đứng với nhau. Họ quay lại khi Jenny xem đến gần. Jenny xem nói nhanh, gần hụt hơi, Nọ Phật, tôi đến để báo động cho cô. Cô phải cẩn thận. Cô phải tự bảo vệ lấy. Một vẻ vui thích miệt thị thoáng qua trên mặt nó. Thế là mấy con chó bắt đầu chu lấy hả? Họ rất tức giận. Thế nào họ cũng làm hại cô. Không ai có thể làm hại tôi, nó nói một cách cực kỳ tự tin, nếu chúng làm vậy. cha cô sẽ được báo lại và ông ta sẽ báo thù ngay. Chúng sẽ biết điều đó khi chúng ngừng lại để suy nghĩ. Cô bật cười. Bọn chúng thật là một lũ khùng. Chỉ biết chửi rủa, buộc tội nho nhỏ. Suốt cả thời gian vừa rồi chúng đã chơi trò chơi của tôi. Jenny xem chậm rãi, thế có nghĩa là cô đã sắp đặt chuyện này từ đầu đến giờ. Thế mà trước đây tôi đã tỏ ra hối hận đối với cô. Tôi cứ tưởng chúng tôi đã tỏ ra đối xử không tử tế với cô. Giờ đây tôi không còn hối hận nữa. Tôi nghĩ, nó phải... Cô là một con người độc ác. Ngày kia, khi cô phủ nhận 42 tội vào giờ phán xét cô sẽ không có thể nói, tôi đã không làm điều gì ác. Cũng không thể nói tôi đã không tham lam, và khi trái tim cô được đặt lên đồng cân với ngọn lông của chân lý, trái tim cô sẽ chìm xuống. Đột nhiên cô sùng đạo qua đấy. Nhưng tôi đã không hề làm hại cô, Jenny xem bà tôi không nói một điều gì làm hại cô đâu. Cô cứ hỏi cả mà nghĩ xem có phải vậy không. Nói xong, cô đi xuyên qua sân, bước lên bậc cấp của mái hiên. Hễ nét từ trong nhà bước ra đón cô và cả hai người đi vào nhà. Jenny xem chậm chậm quay lại cả mà nghĩ, thế ra chính anh là người đã giúp cô ta làm những việc ấy. Cả mà nghĩ vội vã, Jenny xem rất giận tôi phải không? Nhưng tôi có thể làm thế nào được? Trước khi đi, Im Hop đã trang trọng dặn tôi phải viết thư cho ông bất cứ lúc nào cô ấy yêu cầu. Cô hãy bảo rằng cô không trách tôi đi rèn mi xẹp. Tôi có thể làm thế nào khác được? Tôi không thể trách anh rèn nghỉ xẹp chậm rãi nói, tôi nghĩ rằng anh chỉ làm theo mệnh lệnh của cha tôi. Tôi không thích việc đó và thật tình, rèn nghỉ xẹp ạ, tôi không hề viết một chữ nào chống lại cô cả. Anh làm như tôi cần điều đó lắm. Nhưng tôi thì tôi cần. Dẫu nó phải bảo tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không hề viết một chữ nào hại đến cô. Jenny xem. Cô hãy tin tôi. Jenny xem lắc đầu một cách bối rối. Cái điểm mà cả mà nghĩ nỗ lực muốn chứng minh có vẻ ít quan trọng đối với nàng. Nàng cảm thấy tổn thương và tức giận như thể cả mà nghĩ một cách nào đó đã đánh lừa nàng. Thế mà dẫu sao anh ta chỉ là một người lạ. Anh chỉ là một người xa lạ mà cha nàng đem về từ một miền xa xôi nào đó của xứ sở. Anh là một người thư con trẻ. Anh được ông chủ trao nhiệm vụ và anh phải thi hành. Tôi không biết gì hơn là sự thật cả mà Nghi nói thêm, tôi thể với Jenny xem. Tôi không nói láo một điều gì trong thư. Jenny xem đáp, tất nhiên không rồi. Nó phải thừa thông minh để làm vậy. Ngâm cho cùng. Bà Esa đã nói đúng. Tất cả những điều xa tìm tì và cách đã làm đúng là những gì nó phải muốn. Không lạ gì lúc đó cô bước đi với một nụ cười giống như một con mèo. Cô ấy thật tệ Jenny xem theo đuổi ý tưởng của mình. Đúng vậy, cô ấy thật tệ. Cả mà Nghi thêm. Đúng thế, cô ta là một con người độc ác. Jenny xem quay lại và nhìn anh một cách tò mò. Anh biết cô ta từ trước, phải không? Anh đã biết cô ta ở Memphis. Cả Mani đỏ mặt. Anh tỏ ra không thoải mái, tôi không biết về cô ta nhiều lắm đâu. Trước đây, tôi có nghe nói về cô ta. Họ bảo cô ta là một cô gái rất kiêu hãnh, tham vọng và cứng cỏi và là một người không biết tha thứ. Jenny xem lắc đầu, cô đột một mất kiên nhẫn. Tôi không tin là cha tôi sẽ làm như ông dọa. Hiện tại ông rất nóng giận. Nhưng ông không thể bất công như vậy được. Khi về ông sẽ tha thứ. Cả mà Nghi đáp, khi ông về. Nó phải sẽ liệu làm sao cho ông không thay đổi ý kiến. Cô không hiểu nó phải đâu. Jenny sẽ bà cô ấy rất thông minh và cương quyết và phải nhớ rằng cô ấy rất đẹp. Vâng, Jenny xem thừa nhận, cô ta đẹp thật. Nàng đứng lên. Vì một lý do nào đó, cái ý tưởng rằng nó phải đẹp làm nàng tổn thương. Suốt buổi chiều, Jenny xem chơi đùa với mấy đứa bé. Tham dự vào cuộc chơi với chúng, nỗi đau mơ hồ trong tim nàng dịu đi. Mãi cho đến hoàng hôn, nàng mới đứng dậy, vuốt lại tóc và áo, và bâng khuâng tự hỏi sao cả Sa Tiệm Tỷ lẫn Cất đều không đi ra sân như thường ngày. Cả Ma Nghị thì đã rời khỏi sân từ lâu, Jenny xem chậm chậm đi vào nhà. Không có ai trong phòng khách, nàng bèn đi về phía sau nhà. Đến khu của phụ nữ, Esa đang gật gù nói gì đó trong một góc phòng. Còn cô gái nô lệ nhỏ thì đang bận nơi những chồng vải. Những người nô lệ khác thì đang nướng những ổ bánh mì hình tam giác trong bếp. Ngoài ra không còn ai khác nữa. Sự trống vắng kỳ lạ đè nặng lên Jenny xẹp. Mọi người đi đâu hết rồi? Họ gì thì có lẽ đã đi lên lăng. Dạ Mo Sơ có thể cùng đi với họ gì hoặc ở ngoài đồng. Số bếp và anh tí có thể ở ngoài đồng cỏ. Nhưng Sa Ti Ti và Cất ở đâu? Và còn Nó Phật? Vâng, Nó Phật thì ở đâu? Mùi thơm nồng của chất dầu nọ phật thường dùng vẫn tràn ngập trong căn phòng vắng của cô ta. Đứng ở ngưỡng cửa, Jenny xem ngắm nhìn chiếc gối len nhỏ, nhìn hộp nữ trang, nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn nạm ngọc tỏa ánh sáng xanh lấp lánh. Mùi hương, mùi dầu, quần áo, vải vóc, giày dép tất cả đều nói lên người chủ nhân của chúng. Norfolk, người sống giữa bọn này nhưng là một kẻ xa lạ. Và là một kẻ thù. Đâu rồi? Jenny xem tự nhủ, Norfolk có thể ở đâu nhỉ? Nàng chậm chạp đi về phía lối vào phía sau của ngôi nhà và gặp Hennet đang đi vào nhà. Mọi người đâu cả rồi? Bà Hennet. Nhà trống trơn, ngoại trừ bà nội tôi. Làm thế nào tôi biết được, thưa cô Jenny xẻm. Tôi vừa làm việc xong. Tôi phải lo dệt vải, phải để mắt vào ngàn lẻ một việc. Tôi có thì giờ đâu mà đi dạo. Jenny xem nghĩ, thế có nghĩa là một người nào đó vừa đi dạo. Có lẽ xa tí tí theo ra mó sớ yên lặng để thúc giục anh ấy cương quyết hơn chăng. Nhưng còn cách thì đâu. Ít khi cách bỏ con đi ra ngoài lâu như thế này. Và một lần nữa, một dòng mơ hồ, lạ lùng, rối loạn trong óc nàng hiện thành ý tưởng, nó phải đâu rồi. Như thể hễ nét đọc được ý tưởng trong trí nàng. Mũ đưa ra câu trả lời, còn về cô nọ Phật thì cô ấy từ nãy đã đi lê lăng. Ô, chỉ ho gì mới ngang tài với cô ấy, hê nét cười. Ho gì cũng có trí óc. Mũ nhích lại gần rèn nghỉ xẹp, tôi muốn cô rõ, cô rèn nghỉ xẹp, là tôi buồn biết bao khi những việc này xảy ra. Cô biết đó, bữa hôm nọ ấy mà, cô ta đến gặp tôi, với những dấu tắt của cô cắt trên gò má, với những dòng máu. Rồi cô ta bảo cả màn đi viết. Còn tôi thì thuật lại những gì tôi thấy. Và dĩ nhiên tôi không thể nói là tôi không thấy. Ôi, cô ta rành quá. Tôi thì luôn luôn nghĩ đến bà nhà thân yêu. Mẹ cô. Jenny xem gạt mụ ra và đi vào trong làn ánh sáng vàng rực của ánh mặt trời đang lặn. Bóng tối phủ dài một bên bờ đá cả thế giới trong hoang đường trong giờ phút hoàng hôn này. Jenny xem dài bước theo đường hẹp bên bờ đá. Nàng sẽ đi lên lăng tìm ho dĩ. Đúng, tìm ho dĩ. Đó là điều khi xưa còn bé nàng vẫn hay làm. Khi đồ chơi nàng bị gãy, hay khi nàng có điều gì không chắc chắn hay sợ hãi. Họ gì cũng giống như những bờ đá, vững vàng. Bất động, không thay đổi. Nàng thầm nghĩ một cách bối rối, mọi chuyện sẽ ổn cả khi mình gặp họ gì. Nàng lại rào bước. Hẳn như chạy. Đột nhiên nàng thấy Sa Tí Tí đi về phía này. Sa Tí Tí nữa, hẳn cũng vừa mới đi lên lăng xong. Nhưng sao Sa Tí Tí bước đi một cách kỳ cục quá. Cô đảo qua đảo lại, quờ quạng như không thấy đường. Khi Sa Tí Tí thấy Jenny xem, cô đứng phát lại, đưa tay lên ngực. Jenny xem tiến lại gần và kinh ngạc khi nhìn thấy nét mặt Sa Tí Tí. Chuyện gì vậy chị Sa Tí Tí, chị bệnh hả? Giọng nói của Sa Tí Tí khàn hẳn đi. Mắt cô đảo ngang đảo dọc, không, không, dĩ nhiên không. Trông chị có vẻ bệnh. Trông chị sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì mới được chứ? Dĩ nhiên chẳng có chuyện gì cả. Jenny xem vẫn nhìn cô chăm chăm. Đây là một Sa Tí Tí mới, một Sa Tí Tí mà tất cả tinh thần. Sự cương quyết đều cạn đi. Đi, Jenny xem, đi trở về nhà đi. Bàn tay hơi run của Sa Tí Tí đặt lên cánh tay của Jenny xem. Nàng gỡ tay người chị dâu ra. Để em đi, chị Sa Tí Tí. Đừng. Trở lại đi. Trở lại với chị đi. Nhưng Jenny xem đã gỡ tay. Vượt qua cô, và đi lên bờ đá. Có một điều gì đó bản năng bảo cho nàng biết có một chuyện gì đó và nàng rảo bước gần như chạy. Rồi nàng thấy một đống gì màu xâm dưới bóng tối của bờ đá. Nàng vụt chạy cho đến khi đến bên cạnh. Điều nàng thấy không làm nàng ngạc nhiên. Hầu như nàng đã đoán trước điều đó, nó phải nằm, mặt quay lên, thân hình gãy nát và vặn vẹo. Mắt mở trừng trừng. Jenny xem túi xuống sờ vào gò má lạnh cứng, rồi đứng lên, vẫn nhìn xuống nó phải. Nàng không nghe thấy Sa Tí Tí tiến lại phía sau nàng. Hẳn cô ta rơi xuống Sa Tí Tí nói, cô ta rơi xuống. Cô ta đi trên bờ đá và cô ta té. Phải, Jenny xem nghĩ, chuyện xảy ra hẳn như vậy. Nó đã rơi từ lối đi phía trên xuống, thân thể cô ta đập vào những tảng đá vôi cứng. Có thể cô ta thấy một con rắn. Sa Tí Tí thêm, và cô ta giật mình. Đôi khi hay có những con rắn ngủ trên lối đi ấy dưới mặt trời. Rắn. Đúng. Rắn. Sô bét và con rắn. Con rắn, lưng bị vỡ nát, nằm chết dưới ánh mặt trời. Sô bẹt, ánh mắt lấp lánh. Jenny xem thầm nghĩ, sô bẹt. Nó phật. Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột đến với nàng khi nàng nghe thấy giọng nói họ gì, cái gì xảy ra vậy? Nàng quay lại, nhẹ nhõm. Họ gì và già mo sớ đang từ phía dưới lên. Sa Ti Ti hối hả giải thích rằng hẳn nó phật bị té từ lối đi phía trên xuống. Già mo sớ nói. Hẳn cô ta lên trên đó kiếm chúng tôi. Nhưng họ gì và tôi đi coi công việc dẫn thủy. Chúng tôi ở ngoài ấy ít nhất một tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi thấy hai cô đứng ở đây. Jenny xem nói và nàng ngạc nhiên vì giọng nói của mình, giọng nói khác hẳn. Sobek đâu rồi? Nàng cảm thấy, hơn là thấy, cái quay đầu nhanh và gọn của họ gì trước câu hỏi của nàng. Dạ mò sơ thì có vẻ chỉ ngạc nhiên khi anh hỏi. Sobek hả? Tôi không thấy chú ấy suốt chiều này. Không hề thấy chú ấy kể từ khi chú ấy giận dữ bỏ ra khỏi nhà. Nhưng họ gì đang nhìn Jenny xem. Câu ngước mắt lên và gặp cặp mắt anh. Rồi cô thấy anh đang nhìn lảng đi và trầm ngâm nhìn xuống thân thể nọ phật. Và nàng biết chắc chắn anh đang nghĩ gì. Anh thì thầm hỏi, Sobek. Ô, không ạ. Jenny xem nghe thấy mình bật ra. Ồ, không. Không. Xà tị đi lại hối hả, cô ta té từ khe trên xuống, đường khe phía trên hẹp và nguy hiểm. Sobek thích giết chóc. Điều tôi làm. Tôi sẽ sung sướng mà làm. Sobek giết con rắn. Sobek gặp nọ phật trên khe đá hẹp. Nàng nghe chính giọng nói của nàng thì thào. Vỡ vụn, chúng ta không biết, chúng ta không biết. Và rồi, đột nhiên, một nỗi nhẹ nhõm thầm kín, một cảm giác như được cất đi gánh nặng đến với nàng khi nàng nghe giọng nói trang trọng của họ y chấp thuận theo điều khẳng định của xà tiệp ý. Hẳn cô ta té từ trên khe đá xuống. Cặp mắt anh gặp mắt Jenny xẻm. Nàng nghĩ, anh ấy và mình biết. Anh ấy và mình biết rằng. Nàng nghe tiếng mình nói lớn, hơi run, cô ta té từ khe đá. Và như một tiếng vọng cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Dạ Mò Sơ trên vào. Chắc chắn cô ta té từ khe đá xuống. Chương 9. Tháng thứ trung ương mùa đông. Ngày thứ 6. Im Hót ngồi đối diện với E Xã. Tất cả bọn chúng nó đều thuật lại giống như nhau. Giọng ông chua chát. E Xã bảo, ít nhất đó là một điều thuận tiện. Thuận tiện thuận tiện. Mẹ dùng tiếng gì kỳ quặc thật. E Xã cười lên một tiếng khô khan, mẹ biết mẹ nói gì, con ạ. Chúng có nói thật không, đó là điều mà con phải quyết định ỉm họt tư lự. Con khó có thể là nữ thần ma ạ. Cũng không thể là thần cung bì ạ để có thể đặt trái tim con người ta lên bàn cân. Có phải là một tai nạn không? Ỉm họt lắc lắc đầu, con không thể không nhớ rằng việc con công bố ý định con trong thư với mấy đứa con vô ơn của con có thể đã khơi dậy lên một số tình cảm phẫn nộ nào đó. E Xa đáp, quả vậy. Thư của con đã gây ra những phẫn nộ. Chúng gào lên như vậy trong phòng khách mà mẹ ở đây cũng có thể nghe thấy. À nhân tiện, mẹ muốn hỏi, đó có phải là những ý định thật sự của con không? Im Hót nói nhỏ, giọng ông hơi bối rối. Con viết trong khi đang tức giận một sự tức giận rất chính đáng. Tụi con cái con đáng phải cho một bài học. Nói cách khác. E Xa thêm, con chỉ muốn dọa chúng, phải vậy không? Mẹ ạ, điều đó bây giờ có quan trọng gì nữa đâu. Mẹ biết. Thế là con không hiểu con muốn làm gì. Con vẫn suy tưởng lộn xộn như thường lệ. Im Hót cố gắng lắm mới kiềm hãm được cơn bực tức. Con chỉ muốn nói rằng những chuyện như thế không được xảy ra nữa. Còn bây giờ thì cái chết của nọ phật mới là vấn đề. Nếu như con biết rằng một đứa nào trong gia đình này có thể dám bạo nghịch như thế, và có thể giận quá hóa cuồng mà làm hại đến cô gái, thì con thật sự cũng không biết con sẽ phải làm gì. Vậy thì thật là may mắn khi tất cả chúng nó đều thuật lại ý nghĩa như nhau. Không có đứa nào nói đến chuyện khác chứ. Im Hót. Chắc chắn là không, mẹ ạ. Thế thì tại sao con không xem chuyện này chấm dứt đi? Đúng ra con phải đem đứa con gái ấy đi theo con như mẹ đã bảo con mà con không nghe. Như thế chính mẹ cũng tin rằng. E Xà nhấn mạnh, mẹ tin những gì chúng kể cho mẹ, trừ khi nó mâu thuẫn với những gì chính mắt mẹ thấy, mà mắt mẹ thì ngày nay mờ lắm rồi, hay với những gì bằng chính tai mẹ nghe. Mẹ nghĩ rằng con đã cật vấn hề nẹt. Thế mụ ta nói gì về việc này? Mụ xấu thảm. Hết sức sầu thảm vì con. E Xa nhướng mày. Thế hả? Con làm mẹ ngạc nhiên. Im Hót nói với vẻ ấm lòng, hề nẹt rất nhiều tình cảm. Hoàn toàn đúng. Tình cảm mụ ta chắc còn nhiều hơn cái miệng của mụ nữa. Nhưng nếu phản ứng duy nhất của mụ trước sự mất mát của con chỉ là đau buồn, thì chắc chắn mẹ sẽ xem sự việc này như kết thúc. Có rất nhiều công việc khác con cần tập trung chú ý hơn. Phải, quả vậy. Im Hót đứng lên với một bộ điệu huênh hoang. Trang trọng. Dạ Mò Sơ hiện đang đợi con ngoài sảnh với rất nhiều công chuyện chờ con giải quyết. Có rất nhiều chuyện đang chờ con quyết định. Đúng như mẹ nói, nỗi đau khổ riêng tư không được quyền chiếm chỗ của những chức năng chính của đời sống. Ông vội vã đi ra. E Xà mỉm cười một lúc, một nụ cười thoáng vẻ rêu cợt, rồi khuôn mặt bà trở thành nghiêm trọng. Bà thở dài và khe khẽ lắc đầu. Dạ Mò Sơ cùng với cả Mà Nĩ đợi cha anh ở khách sảnh. Còn họ gì, như Dạ Mò Sơ giải thích. Thì đi coi sóc các người tẩm liệm và tông tán đang bận tíu tít trong việc sửa soạn tang lễ. Khi nghe tin về cái chết của nọ phật, Im Hót phải đi mất vài tuần mới về đến nhà, và hiện giờ mọi việc sửa soạn tang lễ đã xong xuôi. Thân thể người chết được nhúng trong nước hoa, được sửa sang lại cho lành lặn, sau đó rửa bằng dầu và muối, rồi được quấn chặt lại và đặt vào trong quan tài. Gia Mò Sở giải thích cho cha rõ là anh đã dành sẵn một căn phòng đá nhỏ trong lăng để quàng linh cữu của chính Im Hợp sau này. Anh đi vào chi tiết tỉ mỉ những công việc anh đã dặn bọn phu và Im Hợp gật đầu đồng ý. Con làm tốt lắm, Gia Mò Sở ạ. Ông nói dịu dàng, con đã tỏ ra có phán đoán rất đúng, và có trí óc minh mẫn. Gia Mò Sở hơi đỏ mặt. Im Hợp tiếp, các thầy IT và Mars là những người tống táng hoang phí quá. Chẳng hạn, những cái bình cano kia, cha thấy đắt tiền quá. Không cần thiết phải phung phí quá đáng như vậy. Tiền chi phí một số việc cha thấy quá cao đấy. Đó là điều tệ nhất của các người lo việc tống táng. Họ cứ cho rằng họ định giá bao nhiêu cũng được. Nếu chúng ta đi thuê những thầy tống táng ít danh tiếng thì giá cả sẽ rẻ hơn nhiều. Gia Mò Sơ đáp lời cha, khi cha vắng, con đã phải quyết định những vấn đề này. Sở dĩ con phải thuê những người này vì con nghĩ rằng phải dành tất cả danh dự cho một người vợ hầu mà cha rất yêu thương. Im Hợp gật đầu, vỗ lên vai Gia Mò Sơ, đó là một khuyết điểm nhỏ của một việc làm đúng, con ạ, cha biết con vốn rất thận trọng trong vấn đề tiền bạc. Cha cũng biết sở dĩ con phải chi phí vô ích thế này là để làm cha hài lòng. Thật tình, cha đâu có phải giàu ước vạn gì cho cam và nói cho cùng. Ehem, một nàng hầu thì cũng chỉ là một nàng hầu thôi. Cha nghĩ, mình sẽ xem lại những món đồ tống táng quá đắt kia. Và để xem, có cách nào cắt giảm bớt chi phí không? Cả Ma Ni hãy đọc lên những món đồ và giá cả của chúng xem nào. Cả Ma Ni lật cuộn giấy. Gia Mò Sơ thở dài nhẹ nhõm. Cách đi chậm rãi từ nhà ra hồ. Câu ngừng lại nơi đám đàn bà và trẻ con đang chơi giữa sân. Chị nói đúng, chị Sa Ti Vi ạ, cô nói, một con vợ hầu chết thì không giống như một con vợ hầu còn sống. Sa Ti Vi nhìn lên cô. Cặp mắt đờ dẫn như không nhìn thấy gì. Chính Rèn Nghi xem hỏi cách, chị muốn nói gì vậy? Đối với một con hầu còn sống. Bao nhiêu cũng chưa vừa đủ, áo quần, tư trang, cả tài sản thừa kế của cháu của Im Hợp nữa kia. Nhưng bây giờ thì Im Hợp đang bận lo cắt giảm chi phí của việc tống táng. Nói cho cùng, tại sao phí tiền cho một người đàn bà đã chết? Chị nói đúng quá chị Sa Ti Vi ạ. Sa Ti Vi thì thào, tôi nói gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Thế là tốt cách đồng ý, tôi cũng quên rồi. Và Jenny xem cũng vậy. Jenny xem nhìn cách không nói gì. Có một cái gì đó trong giọng nói của cách có vẻ gì hơi đe dọa làm nàng thấy khó chịu. Nàng đã quen nghĩ rằng cách là một người đàn bà hơi đần độn dịu dàng nhưng lệ thuộc hầu như nhút nhát. Thế mà chính cái cô cách thầm lặng đó giờ đây lại có vẻ như đang khống chế Sa Ti Vi. Thế nhưng, Jenny xem thầm nghĩ, con người ta đâu có thay đổi tính tình nhỉ, hay quả thật họ có thay đổi. Nàng cảm thấy bối rối. Có phải cách và Sa Ti Vi đã thật sự thay đổi trong vài tuần trở lại đây, hay sự thay đổi nơi người này là kết quả của sự thay đổi nơi người kia? Có phải cách đã thật sự trở nên chủ động? Đàn áp hơn, hay chính cô chỉ có vẻ như thế bên cạnh sự suy sụp đột ngột của Sa Ti Vi? Sa Ti Vi thì rõ ràng thay đổi. Cô không còn cất cao giọng với những âm thanh chỉ chết quen thuộc. Cô lê la quanh sân và quanh nhà với một vẻ nóng nảy, run rẩy, hoàn toàn xa lạ với cái vẻ tự tin thường ngày của cô. Thoạt đầu, Jenny xem cho rằng sự thay đổi ấy là do sự xúc động về cái chết của Norfolk, nhưng làm sao mà chấp nhận được rằng cái xúc cảm đó lại kéo dài lâu đến như vậy? Jenny xem không thể không nghĩ hẳn Sa Ti Vi phải vui mừng ríu rít về cái chết đột ngột của Norfolk. Thế mà Sa Ti Vi lại run rẩy mỗi khi có ai nhắc đến tên Norfolk. Ngay cả Gia Mò Sơ cũng khỏi bị cô đánh yến, ngược đãi, và kết quả là anh bắt đầu tỏ ra có phong cách tự chủ. Quyết đoán hơn. Dẫu sao đi nữa, sự thay đổi tính tình của Sa Ti Vi cũng đem lại những điều tốt, hay ít ra Jenny xem cũng giả định như vậy. Thế nhưng có một cái gì đó làm nàng mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên, nàng chợt nhận thấy cách chăm chăm nhìn nàng. Đôi mày trao lại. Nàng nhận thức rằng cách đang chờ đợi nàng một tiếng gì tỏ dấu đồng tình với điều cô ta vừa nói. Cách lập lại, Jenny xem cũng đã quên hết. Jenny xem chợt thấy một cơn giận trào lên trong nàng. Cách hay Sa Ti Vi hay ai đi nữa cũng không có quyền gì ra lệnh cho nàng phải nhớ hoặc phải quên điều này điều nọ. Nàng quay lại chăm chăm nhìn cách với một thoáng thách thức. Cách nói, đàn bà trong nhà phải về phe với nhau. Jenny xem tìm thấy giọng nói của mình. Nàng nói rõ ràng và thách thức, tại sao? Bởi vì lợi ích của chúng mình là một. Jenny xem lắc đầu một cách giận dữ. Nàng nghĩ một cách bối rối, mình là một con người cũng như là một phụ nữ. Mình là Jenny xem. Và nàng nói lớn. Không đơn giản như vậy đâu. Có phải cô muốn gây khó khăn không Jenny xem? Không. nhận tiện, chị muốn nói gì khi nói gây khó khăn nhỉ? Mọi điều được nói trong khách sảnh hôm nọ phải được quên đi hết.
Jenny sẽ bật cười, chị ngốc lắm, chị cắt tạ bọn đầy tớ, bọn nô lệ, cả bà nội nữa đều nghe cả.
Tại sao lại giả vờ như không có gì xảy ra trong khi điều đó đã xảy ra?
Satyaki chen vào bằng một giọng buồn thẻ, lúc ấy chúng tôi giận, chúng tôi không thật sự nghĩ như đã nói.
Rồi cô thêm bằng một giọng nói bực bội. Thím cách, chúng mình đừng bàn chuyện đó nữa. Nếu Jenny sẽ muốn gây khó khăn, cứ để mặc cô ấy. Em không muốn gây khó khăn gì cả.
Jenny sẽ đáp, như giả vờ như thế thật ngốc.
Cách đáp, không ngốc đâu. Đó là khôn ngoan đấy. Chính cô cũng có tệ tí để phải thận trọng.
Tệ tí thì ổn rồi. Mọi thứ đều ổn thôi.
Khi mà giờ đây nọ Phật đã chết cách mỉm cười. Đó là một nụ cười điềm đạm.
Yên tĩnh, thỏa mãn và một lần nữa, một làn sóng phẫn nộ dâng lên trong người Jenny Seb.
Tuy vậy điều cách nói là đúng.
Giờ đây khi mà nọ Phật đã chết, mọi thứ đều ổn thỏa cả.
Sa tiếp đi, cách, chính nàng, bọn nhỏ. Tất cả đều an toàn, bảo đảm.
Không có một đe dọa gì trong tương lai.
Kẻ lạ mặt phá bính, làm xáo trộn, đe dọa đã ra đi vĩnh viễn.
Thế thì tại sao nàng vẫn còn bị cuốn hút cái mối xung động về nọ Phật mà chính nàng cũng không hiểu?
Tại sao nàng lại mang cái tình cảm biện hộ cho cô gái đã chết, người mà nàng không thích?
Tại sao nơi nàng lại gợn lên một sự thương hại một cái gì đó hơn là sự thương hại một cái gì đó hầu như là một sự cảm thông?
Jenny xem lắc đầu bối rối.
Ngồi lại bên bờ hồ khi những người kia đã đi vào nhà hết, nàng cố gắng một cách vô vọng để hiểu sự hỗn độn trong tâm trí mình.
Mặt trời xuống thấp khi họ dì đi ngang qua sân, trông thấy nàng và ngồi lại bên cạnh.
Muộn rồi, Jenny xem.
Mặt trời đang lặn. Cô nên đi vào nhà đi.
Giọng nói trang nghiêm, êm ả của anh làm nàng yên lòng như thường lệ.
Nàng quay lại nhìn anh với một câu hỏi.
Có phải tuổi phụ nữ trong nhà chúng em phải liên kết với nhau không anh?
Ai vừa nói với cô điều đó vậy Jenny Sẹp?
Chị cách.
Chị ấy và Sa Tiệp Tý.
Còn cô?
Cô muốn nghĩ đến chính cô.
Ồ nghĩ.
Em không biết nghĩ thế nào nữa, anh họ gì ạ?
Một thứ đều hỗn độn trong đầu em.
Mọi người đều hỗn loạn cả.
Mọi người đều khác với cái mà em nghĩ về họ. Như chị Sa Tiệp Tý mà em luôn luôn nghĩ rằng chị là một con người táo bạo, quả quyết, áp chế, nhưng giờ đây chị ấy yếu ớt.
Dao động, nhút nhát nữa.
Vậy thì đâu là chị Sa Tiệp Tý thật?
Người ta không thể thay đổi như thế trong một ngày.
Trong một ngày?
Không đâu.
Còn chị cả nữa?
Chị ấy trước đây ôn hòa, khuất phục và mọi người ngược đãi chị.
Thế mà bây giờ chị ấy lại khống chế tất cả bọn chúng em.
Ngay cả anh Sô Bẹt cũng có vẻ sợ chị ấy.
Cả anh giả mò sớ cũng khác đi.
Anh ấy ra lệnh và đợi người ta tuân theo.
Tất cả những điều ấy làm cho cô rối trí sao?
Jenny xem.
Đúng.
Bởi vì em không hiểu gì hết.
Đôi khi em cảm thấy ngay cả mụ hề nẹt cũng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của mụ ta.
Jenny xem cười như thể đó là một điều vô lý.
Họ gì không cười theo nàng.
Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ trang nghiêm và trầm tư.
Trước đây cô chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về con người phải không Jenny xem.
Nếu có suy nghĩ hẳn cô sẽ nhận thức rằng.
Anh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, cô có biết rằng trong tất cả lăng mộ luôn luôn có một cánh cửa giả.
Jenny xem nhìn anh đăm đăm.
Vâng, em biết chứ.
Vậy thì con người ta cũng giống như vậy đó.
Họ tự tạo ra những cánh cửa giả để đánh lừa.
Nếu họ ý thức được về sự yếu đuối, sự bất túc của mình, họ sẽ làm một cánh cửa đồ sộ của lòng tự tin, của sự phách lối.
Của quyền lực tràn đầy và sau một thời gian, chính họ đi đến chỗ tin điều đó là thực.
Họ tưởng và mọi người đều tưởng rằng họ là như thế.
Nhưng, Jenny sẽ bạn, đằng sau cánh cửa ấy là tảng đá trơ trụi.
Và khi thực tế đến va chạm vào họ thì cái bản ngã chân thực của họ chợt tự hiện ra.
Đối với cách, sự dịu dàng, sự khuất phục đem lại cho cô những gì cô mong ước, chồng con chẳng hạn.
Sự khờ dại làm cho đời sống dễ chịu đối với cô.
Nhưng khi thực tế dưới hình thức một nỗi nguy hiểm đe dọa thì bản tính thật của cô ta xuất hiện.
Cô ta không thay đổi đâu.
Jenny xem bạn, sức mạnh đó, tính tàn nhẫn đó có sẵn nơi người cô ta.
Jenny xem nói một cách trẻ con, nhưng em không thích thế anh họ gì ạ.
Nó làm em sợ hãi.
Mọi người đều khác với điều em nghĩ về họ.
Và còn em thì sao?
Em luôn luôn như cũ mà.
Có thật không?
Họ gì mỉm cười.
Thế thì tại sao cô lại ngồi ở đây hàng giờ, chán cô nhăn lại, phiền muộn và suy tư?
Có phải cái cô Jenny xem ngày xưa cái cô Jenny xem ra đi với khay ấy đã từng làm như vậy?
Ồ, không.
Anh không cần phải câu ngừng lại.
Cô thấy không?
Chính cô vừa nói ra điều ấy.
cái tiếng của thực tại, cần. Cô không còn là đứa bé hạnh phúc.
Vô tư như vẻ bề ngoài của cô không chấp nhận mọi vật theo giá trị bề mặt của chúng. Cô cũng không phải chỉ là một phụ nữ trong nhà.
Cô là Jenny Seb, người muốn tự mình suy nghĩ, người đặt vấn đề về kẻ khác.
Jenny Seb nói chậm rãi.
Em đã từng tự hỏi về Norfolk.
Cô tự hỏi về vấn đề gì?
Em tự hỏi tại sao em không thể quên cô ta.
Cô ấy xấu xa và độc ác, cô ấy cố sức làm hại chúng ta và cô đã chết.
Thế tại sao em không thể bỏ rơi chuyện ấy tại đó?
Cô không thể.
Vâng.
Em đã cố, nhưng Jenny Seb ngừng lại.
Cô đưa tay quẹt mắt một cách bối rối.
Anh Hozi ạ, đôi khi em cảm thấy biết nó phải...
Biết. Cô muốn nói gì?
Em không thể giải thích.
Nhưng thỉnh thoảng ý tưởng đó đến với em.
Hầu như cô ta có mặt tại đây, bên cạnh em.
Em cảm thấy, hầu như em là cô ấy vậy.
Dường như em biết những gì cô ấy cảm thấy.
Anh Hozi ạ, cô ấy rất bất hạnh, bây giờ thì em biết, mặc dù lúc đó em không biết.
Cô ấy muốn làm tổn thương tất cả chúng ta bởi vì cô ấy rất bất hạnh.
Cô không thể biết được điều đó đâu, Jenny sẽ bạn.
Vâng, dĩ nhiên là em không thể biết, nhưng đó là những gì em cảm thấy.
Cái nỗi thống khổ, cái sự chua chát, cái lòng thù hận đen tối ấy em thấy rõ một lần nọ trên nét mặt cô ta, và em đã không hiểu.
Hẳn là cô ta đã yêu một người nào đó và rồi một điều không hay gì đó xảy ra.
Có lẽ anh ta chết hay đi xa và đã để lại cô ta như vậy, muốn xúc phạm, muốn làm tổn thương người khác.
Mặc, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Em biết chắc là em đúng.
Cô ta trở thành vợ hầu của một ông già cha em.
Cô ta đến đây, và tất cả chúng ta đều ghét cô ta.
Và cô ta nghĩ cô ta sẽ làm cho tất cả chúng ta cũng bất hạnh như cô.
Vâng, như vậy đấy.
Hozi nhìn cô một cách tò mò.
Cô có vẻ chắc chắn lắm, Jenny sẽ bạ tuy thế cô không biết gì rõ về nó phật.
Nhưng em cảm thấy điều ấy là đúng, anh Hozi ạ.
Em cảm thấy cô ta, nó phật.
Đôi khi, em cảm thấy cô ta sát cạnh em.
Tôi hiểu.
Im lặng một lúc lâu.
Bây giờ trời hoàn toàn tối.
Rồi Hozi nói lặng lẽ. Có phải cô tin rằng nó phải không chết vì tai nạn?
Cô nghĩ rằng cô ta bị ném xuống.
Jenny sẽ cảm thấy một mối mâu thuẫn cuồng nhiệt khi ý tưởng của nàng bị họ dị nói ra thành lời.
Không, không, anh đừng nói điều đó.
Nhưng Jenny sẽ bạn, tôi nghĩ ta nên nói ra một khi nó đã nằm trong đầu cô.
Có phải quả thật cô nghĩ như vậy?
Em ơ vâng.